Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Tu Nhẫn trong quá trình chăm sóc mẹ già. Tin tức thứ nhất, tại châu Phi, phổ biến cho người dân ở Cộng hòa Togo về Pháp Luân Công. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã đến thăm hơn 10 thành phố ở Cộng hòa Togo, Tây Phi để quảng bá Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc. Người dân ở các khu chợ, quảng trường công cộng và khách sạn gần đó đã đến nghe các học viên giới thiệu về các nguyên lý và lợi ích sức khỏe của môn tu luyện. Các học viên cũng phát tờ rơi thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã đi hơn 400 km từ miền Nam ra miền Bắc của đất nước, xuất phát từ thủ đô Lomé, sau đó họ đến Anhao, Tablikbo, Sevier, Notse, Atakpame, Anie, Blita, Sotuba, Sokode, Bafilo, Kara, Mango, Dapaong, Sinkase và Kepalime. Các học viên đã lập một bàn thông tin ở các thành phố Sokode, Kepalime và Dapaong, tặng cho người dân địa phương những cuốn tài liệu và tờ rơi về Pháp Luân Công. Họ giới thiệu các nguyên tắc và lợi ích sức khỏe của môn tu luyện, đồng thời trình diễn 5 bài công pháp. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một người đàn ông tò mò về Pháp Luân Công cho biết, trước đây anh đã từng thử nhiều môn và không thấy chúng hữu ích. Sau khi các học viên giải thích về các nguyên lý và lợi ích của Pháp Luân Công cho anh nói môn này có vẻ là một pháp môn chân thực và tốt đẹp. Anh ấy đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, và cho hay chắc chắn anh sẽ đọc. Khi các học viên đến Kara, họ tình cờ gặp một người đàn ông Trung Quốc và đã đưa cho anh ấy một tờ rơi. A. Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên thích thú khi thấy mọi người quảng bá môn tu luyện ở Togo và bày tỏ sự cảm kích của mình. Một phụ nữ đồng ý với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công và nói rằng cô sẽ đến Lomé để học Pháp Luân Công và các bài công pháp. Trong suốt hành trình 4 ngày, tuy điều kiện sống khó khăn, đường gập ghềnh và xe bị hỏng, nhưng các học viên đã vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành những mục tiêu mà họ đã đặt ra. Trong tương lai, họ có kế hoạch tới các nước láng giềng Benin và Ghana để lan tỏa những lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, meeting tại Toronto, Canada, tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada đã tổ chức một sự kiện trước tòa nhà chính quyền để tưởng nhớ 23 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Sự kiện được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 tại Toronto. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, hối thúc họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, nhận rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cách đây 25 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến văn phòng kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa, đề nghị thả 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh. Bản kiến nghị của các học viên đã được các phương tiện truyền thông dòng chính trên thế giới đưa tin. Sự can đảm và phong thái tường hòa của các học viên đã khiến cả thế giới ấn tượng. Bà Tống từ Kentucky đang đi tham quan ở Toronto. Khi bà thấy cuộc meeting, bà đã dừng chân và trò chuyện với một học viên. Bà nói, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tà ác. Tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cha mẹ tôi tu luyện. Trước đây, sức khỏe mẹ tôi không tốt, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã trở nên khỏe mạnh, và năm nay bà đã 88 tuổi. Bà Tống, người gốc Thiên Tân, Trung Quốc, cho biết, ở điểm luyện công của mẹ tôi, nhiều học viên là giáo sư đại học Nankai. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 1999, họ đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và đến các cơ quan và ban ngành hữu quan ở Thiên Tân để báo cáo tình hình thực tế của Pháp Luân Công. Bà cho biết, họ chỉ bình lặng ngồi ở đó, họ tuân thủ pháp luật và không đối đầu với cảnh sát, cũng không hô khẩu hiệu, nhưng họ lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa lên xe buýt rồi thả ở ngoại ô. Khi đó, cha mẹ tôi không có điện thoại. May mắn thay, họ đã gặp được những người tốt bụng đã cho họ đi nhờ. Đêm muộn, họ mới về đến nhà. Bà chia sẻ, gia đình mẹ tôi thường xuyên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải bị giải thể ngay lập tức bởi nó quá nguy hại. Sau khi hiểu được ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà đã đồng ý thoái đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong. Bà Trương cũng là một du khách từ Hoa Kỳ cho biết bà là người Mỹ gốc Hoa, quê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà sẵn sàng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Trương cho biết cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là bất hợp pháp. Ở bất kỳ quốc gia nào, người dân đều nên có quyền tự do tín ngưỡng. Việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện cho quyền lợi của họ là không sai, bởi họ không vi phạm pháp luật. Ở bất kỳ quốc gia nào có tự do và dân chủ, việc thỉnh nguyện hòa bình và lý trí như thế là được pháp luật cho phép và hoàn toàn hợp pháp. Bà cũng cho biết, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có tác động khủng khiếp đối với người Trung Quốc. Họ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc và khiến mọi người băng hoại về đạo đức. Đảng Cộng sản Trung Quốc nên bị giải thể ngay lập tức. Anh Iyoshi chuyển đến Nhật Bản cùng cha mẹ năm 10 tuổi và nhập cư vào Canada 2 năm trước. Anh cho hay, tôi là người gốc thành phố Thiết Lĩnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Khi sư phụ Lý truyền đại pháp ở vùng Đông Bắc, danh tiếng của ngài khá quen thuộc ở khu vực chúng tôi. Tất cả mọi người đều biết, Pháp Luân Đại Pháp mang lại hiệu quả kỳ diệu đối với bệnh tật và sức khỏe. Cha mẹ tôi cũng tu luyện, nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp năm 1999, cha mẹ tôi và một số người hàng xóm của tôi đã không dám tiếp tục tu luyện nữa. Anh nói thêm, tôi nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu ở khu phố Tàu. Tôi nhận thấy có nhiều điểm luyện công ở Toronto. Các học viên cũng tổ chức các cuộc diễu hành để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã cho tôi thấy họ được chào đón như thế nào. Tôi muốn biết thêm về Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã có mặt ở đây hôm nay và tôi vô cùng xúc động. Yoshi cho biết anh sẽ đưa bố mẹ mình đến điểm luyện công ở công viên Queen để luyện các bài công pháp, để một lần nữa họ có thể cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tin tức thứ ba, báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về tình hình nhân quyền các nước năm 2021, trong đó nhấn mạnh cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và những bất công mà các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến hành các hành vi diệt chủng và tội ác phản nhân loại ở Tân Cương nhằm chống lại các nhóm thiểu số, trong đó chủ yếu là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, làm xói mòn các quyền tự do và dân chủ cơ bản ở Hồng Kông và tiến hành đàn áp các hệ thống ở Tân Cương. Ông lưu ý, việc bảo vệ nhân quyền không chỉ là nguyên tắc của chúng tôi, mà còn quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông cho biết thêm rằng, bất kể nơi nào xảy ra vi phạm nhân quyền, thì đều phải khẩn trương chấm dứt các hành vi vi phạm đó và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Báo cáo đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đang diễn ra, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo ở Tân Cương. Báo cáo cũng dẫn tuyên bố của một số chuyên gia Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2021, bày tỏ sự quan ngại đáng báo động về nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các nhóm thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và cơ đốc nhân đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Báo cáo còn chỉ ra việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng biện pháp giam giữ hành chính để đe dọa những người ủng hộ chính trị và tôn giáo, cũng như ngăn chặn các cuộc biểu tình công khai, đặc biệt là giam giữ các học viên Pháp Luân Công, các nhà hoạt động chính trị và tín đồ tôn giáo khác trong các trung tâm tẩy não, thường được gọi là trung tâm giáo dục pháp luật. Trường hợp của học viên Pháp Luân Công Nhậm Hải Phi đã được nêu rõ trong báo cáo. Ông Nhậm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và là chồng của một cư dân Hoa Kỳ đã bị bắt mà không có bất kỳ lệnh bắt giữ nào. Sau khi bị bắt, ông bị đánh đập tàn bạo đến mức phải nhập viện. Sau khi xuất viện, các nhà chức trách đã giam giữ ông trong trại tạm giam Gioja ở Đại Liên. Trước lần bắt giữ gần đây, ông Nhậm đã hai lần bị giam giữ vào năm 2001 và năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công và phản đối cách đối xử vô nhân đạo của chính quyền đối với các học viên khác. Ngoài ông Nhậm, báo cáo còn đề cập đến một học viên Pháp Luân Công khác hiện đang bị cầm tù là ông Biện Lệ Triều, một giáo viên trung học ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ông Biện đang thụ án 12 năm tại nhà tù Thạch Gia Trang. Vợ của ông, bà Chu Tú Trân, cũng bị kết án 4 năm tù vào tháng 5 năm 2015 vì cố gắng giải cứu chồng. Bà bị bệnh gan nặng trong tù và bị từ chối bảo lãnh y tế. Các nhà chức trách tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả. Bà qua đời ở tuổi 56 vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 sau khi nôn ra rất nhiều máu. Báo cáo cũng đề cập việc luật sư nhân quyền Cao Chí Thịnh vẫn bị giam giữ trong một nhà tù ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mẹ của ba đứa trẻ bị kết án 2 năm rưỡi tù vì kiên định đức tin. Một người mẹ của ba đứa trẻ ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam gần đây đã bị kết án 2 năm rưỡi tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Mã Quyên, ngoài 30 tuổi, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 6 năm 2021. Trước vụ bắt giữ này, cô từng hai lần bị Lý Hoành Vĩ, La Đống Tuấn và Vương Hiểu Vĩ của đội an ninh nội địa sách nhiễu. Sau hơn 8 tháng ở trong trại tạm giam thành phố Hứa Xương, cô Mã bị đưa ra xét xử kín tại tòa án quận Ngụy Đô vào ngày 25 tháng 2 năm 2022. Cô bị buộc tội lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ quy chuẩn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Thẩm phán đã tuyên án cô vào ngày 30 tháng 3. Một trong những đứa con của cô Mã bị mắc chứng tự kỷ nặng. Cậu bé thường tự mình chạy ra ngoài một mình và leo lên bất kỳ chuyến xe buýt nào mà cậu bé nhìn thấy. Lúc ở nhà, cậu bé xem các thiết bị gia dụng như thể là những món đồ chơi để chơi đùa. Cậu bé đã hai lần bật bếp ga trong bếp và suýt gây ra hai vụ hỏa hoạn. Cô Mã là người duy nhất trong gia đình có thể dỗ dành cậu bé. Gia đình cô hiện đang rất lo lắng, không biết các con của cô sẽ sống ra sao khi mẹ của chúng bị cầm tù. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, tu nhẫn trong quá trình chăm sóc mẹ già. Mẹ tôi 86 tuổi khi bố tôi qua đời. Tôi và anh trai tôi đã thay nhau chăm sóc bà trong 8 năm qua. Tôi đã đọc chuyển Pháp Luân cùng bà, hướng dẫn bà luyện các bài công pháp và cũng chỉ cho bà cách phát chính niệm. Mẹ tôi thường bày tỏ lòng thành kính đối với sư phụ bằng cách dâng hương trước chân dung của ngài. Mẹ tôi may mắn có sức khỏe tốt. Đôi khi bà sơ ý bị ngã cũng không hề hấn gì. Mọi người sẽ nghĩ rằng hai mẹ con tôi rất hợp nhau, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại liên tục cãi vã. Sau một lần tranh luận gay gắt, tôi thậm chí còn nghĩ chắc chắn tôi sẽ trừng trị bà. Tôi nghĩ như thế hai lần và cảm thấy rất dễ chịu. Chăm sóc và ở bên bà cả ngày khiến tôi thường cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và dễ nổi giận. Gần đây, khi tôi dâng hương lên sư phụ, tôi thấy sư phụ rơm rớm nước mắt. Tôi vô cùng kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống khấu lạy sư phụ. Tôi khóc và nói, sư phụ, đệ tử đã làm cho sư phụ lo lắng. Con biết con đã coi thường mẹ con. Vì sao chấm dứt điều đó khó đến vậy? Con sai rồi. Con sẽ không trách móc mẹ con nữa. Con sẽ khoan dung hơn để sư phụ không phải lo lắng cho con. Con muốn chính lại bản thân. Sau khi học Pháp nhiều, tôi nhận ra mình phải thay đổi thái độ đối với mẹ. Nhưng mỗi khi xảy ra tình huống, tôi lại không thể khắc chế được khẩu khí của mình. Lại khiển trách bà vài câu khiến mẹ tôi không chịu đựng được. Tôi biết hành vi của mình là không đúng, ngay cả theo tiêu chuẩn của người thường. Tôi thất vọng vì tôi không thể loại bỏ được chấp trước này. Một đồng tu đã nhắc nhở tôi rằng hành vi xấu đó không phải là chân ngã của tôi. Vì vậy, tôi đã cố gắng phủ định nó. Sư phụ hẳn đã nhận thấy nguyện vọng của tôi và ngài đã chỉ ra cho tôi. Một hôm, khi tôi đang ngồi thiền với các học viên khác, tôi thấy mình ngồi trên 3 chiếc lốp xe lớn màu đen. Chân tôi bị đau. Tôi biết là do mình không giữ vững tâm tính nên đã tạo nghiệp. Tôi phải trả nợ. Và điều đó sẽ không dễ dàng. Tôi bèn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn từng giây từng phút. Sau đó, 3 chiếc lốp xe to màu đen chuyển sang màu vàng nhạt, rồi từ từ chuyển sang màu trắng. Sau khi luyện xong, tôi nói, con sai rồi, những gì con đã làm với mẹ con thật sự là sai, con nhất định phải thay đổi. Ngay sau đó, tôi gặp một khảo nghiệm, tôi chuẩn bị sẵn nước để tắm cho mẹ. Nước tôi lấy tôi đã thử rồi, không nóng cũng không lạnh, nhưng mẹ tôi lại kêu rằng nó quá nóng. Cô muốn để tôi chết bỏng à? Khi tôi dìu bà vào phòng ngủ, bà la lên, sao cô lại đẩy tôi? Khi ở trong phòng ngủ, tôi tình cờ nghe thấy bà lầm bầm mắng mỏ tôi. Tôi bị động tâm, cũng có chút khó chịu, nhưng tôi quyết tâm tu nhẫn. Hơn 10 ngày qua, ngày nào bà cũng làm bẩn quần và ga trải giường. Tôi âm thầm dọn dẹp mà không một lời than phiền. Tôi biết mình phải nhẫn. Một hôm, sau khi bà ngủ thiếp đi, tôi liền ra ngoài đi dạo hơn một tiếng đồng hồ. Lúc tôi trở về, bà phàn nàn, cô đi đâu cả ngày mới về, tôi ngay cả người nói chuyện cùng cũng không có, tôi không phải ở đây để canh nhà cho cô. Lần này, tôi không đáp lại những lời khó nghe của bà. Tôi nhận ra rằng mẹ tôi đang giúp tôi tu luyện và tôi nên cảm ơn bà từ tận đáy lòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.